Kính thưa quý ông bà, anh chị em cùng các bạn trẻ rất thân mến, ngày hôm nay khi mừng kính lễ các thánh, giáo hội muốn nhắc lại ý thức căn bản này là tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi để nên thánh, và một khi ý thức được lời mời gọi ấy thì ai cũng có thể nên thánh được. Bài tin mừng ngày hôm nay chỉ cho chúng ta một bí quyết để nên thánh. Điều rất đáng tiếc là bí quyết này nhiều người Kitô hữu không thèm biết đến, không thèm quan tâm suy niệm để thực hiện, mà chỉ quan tâm thực hiện những tập tục tôn giáo được truyền từ đời cha ông đến đời con cháu. Những tập tục ấy rất tốt, rất nên bảo tồn, rất nên được phát huy. Thế nhưng đó không phải là điều cốt yếu để nên thánh. Giữ những tập tục ấy thật hoàn hảo, tốt đẹp mà không sống tinh thần của tám mối phúc của bài tin mừng hôm nay thì việc nên thánh sẽ chẳng đi đến đâu cả, và rốt cuộc cũng chỉ là công giả tràng xe cát. Thật vậy, cả tám mối phúc đều xây dựng trên nền tảng căn bản này: tinh thần tự hủy hay là tự bỏ mình của Đức Kitô. Tinh thần tự hủy này hay là từ bỏ là tinh thần coi nhẹ cái tôi và những cái tôi trước Thiên Chúa và tha nhân. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại, hay người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi. Có coi nhẹ cái tôi của mình thì mới có thể yêu thương đích thực và mới dễ dàng thể hiện tình yêu thương ấy đối với anh chị em bằng hành động của mình. Một khi cái tôi đã được coi nhẹ thì tám mối phúc cũng như việc bác ái yêu thương sẽ trở nên rất dễ dàng thực hiện. Trái lại, còn bao lâu còn đặt nặng cái tôi thì những việc tốt đẹp ấy sẽ trở nên rất khó khăn. Giáo hội quan niệm rằng ơn gọi lớn nhất, cao cả nhất của mọi người Kitô hữu là nên thánh. Như Đức Giêsu đã từng mời gọi: anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Và công đồng Vatican thứ hai cũng đã lặp lại ý tưởng đó: mọi Kitô hữu dù ở địa vị nào, bậc sống nào, đều được Chúa kêu gọi để đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha trọn lành, tùy theo con đường của mỗi người chúng ta. Người ta có thể liều lĩnh bước vào con đường ăn chơi sa đọa, liều lĩnh dấn bước vào những cuộc tình bất chính vụng trộm, liều lĩnh trong cách đối xử gian ác bất công. Nhưng liệu người ta có dám liều để mình được nên thánh chăng? Nên thánh là ơn gọi chung của tất cả mọi người, dù là giáo dân, linh mục, giám mục hay là giáo hoàng, và là ơn gọi cao trọng nhất. Tất cả mọi người, chứ không phải chỉ các linh mục và tu sĩ, đều được mời gọi để nên thánh. Cũng không phải tất cả mọi người đều được kêu gọi làm tu sĩ, linh mục, giám mục hay là giáo hoàng đâu. Đó chỉ là những con đường nên thánh cá biệt chứ không phổ quát. Làm tu sĩ, linh mục, giám mục thiết tưởng là việc tương đối dễ, thưa quý ông bà và anh chị em, không hẳn là cần thiết và quan trọng lắm. Làm thánh mới là khó và cần thiết hay là quan trọng nhiều hơn hết. Đối với mỗi Kitô hữu chúng ta, ơn gọi nên thánh rất quan trọng hơn nhiều so với ơn gọi làm các chức vụ trong hội thánh, cho dù cao đến đâu. Vì thử hỏi một linh mục, một giám mục, một giáo hoàng, dù có hiển hách lẫy lừng đến đâu đi chăng nữa, nếu bản thân không nên thánh thì có ích lợi gì đâu. Tương tự như lời Chúa đã nói: được lời lãi cả thế gian, được vinh hiển cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Tóm lại, để nên thánh thì không nhất thiết là phải làm linh mục hay là tu sĩ, và không phải hễ làm linh mục hay tu sĩ thì tất nhiên nên thánh đâu. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ rằng Thiên Chúa kêu gọi anh em để sống thánh thiện chứ không phải để sống ô uế. Và làm thánh là gì? Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể rằng khi một người mẹ dẫn con đi lễ vào buổi sáng thì đứa con vẫn thắc mắc trong lòng là thánh là gì, và hỏi mẹ: mẹ ơi, thánh là gì vậy? Không ai trả lời được. Chỉ khi đứa bé nhìn lên những khu cửa sổ của nhà thờ, giống như là nhà thờ chúng ta đây, có những cái bức hoa rất đẹp và khắc trên đó những cái tấm kính màu các thánh, mặt trời chiếu qua những cái khung cửa sổ ấy, những cái hình thánh đấy, thì em bé mới reo lên: à, thánh là những người được mặt trời chiếu qua. Vâng, kính thưa cộng đoàn, thánh là như vậy. Phải để cho cuộc đời của chúng ta được soi chiếu bằng ánh sáng của Đức Kitô, bằng ánh sáng của Thánh Thần để trở thành thánh, chứ không phải tự nỗ lực chúng ta trở thành thánh. Không đơn giản. Dĩ nhiên là Chúa mời gọi chúng ta phải cố gắng trong cái cách ăn nết ở, trong cái việc vác thánh giá theo chân Chúa. Nhưng trước hết và đầu tiên hơn hết là để cho Thiên Chúa được chiếu soi ơn của Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta. Và các thánh là như vậy. Cho dù là hèn mọn đi thế nào, như là thánh Martino de Porres mà chúng ta sẽ kính vào ngày Chủ nhật, một vị thánh âm thầm sống trong nhà dòng, là một cái vị tu sĩ gọi là hèn mọn nhất trong những người của nhà dòng. Nhưng mà Ngài đã sống cái ơn gọi một cách mãnh liệt, bởi vì Ngài đã để cho Chúa Kitô soi chiếu cuộc đời của Ngài vào trong đó, để rồi từ đó mà Ngài cảm nghiệm sâu xa cuộc đời của Ngài là một cuộc đời được Thiên Chúa xót thương, được Thiên Chúa chiếu soi ánh sáng của Ngài, của Thiên Chúa vào trong cuộc đời của Ngài, để từ đó ánh sáng đó được chiếu rọi cho anh em, anh chị em của mình bằng những việc làm cụ thể của Ngài, là bác ái yêu thương, là soi dịu những nỗi đau nơi thể xác con người, là gần gũi những con người bơ vơ vất vưởng, để rồi từ đó mà đưa những con người ấy đến với Thiên Chúa. Trong giáo hội hiện nay vẫn còn có những quan niệm sai lầm nhưng rất phổ biến, nhất là tại Việt Nam, là làm ơn gọi hễ làm linh mục, giám mục thì cao trọng và quý trọng hơn ơn gọi nên thánh phổ quát của mọi Kitô hữu. Thiết tưởng dưới con mắt của Thiên Chúa, một vị thánh cho dù là một giáo dân, cho dù là một người có địa vị thấp kém trong xã hội đi chăng nữa, vẫn luôn luôn cao cả và có giá trị hơn một linh mục, giám mục hay là giáo hoàng mà không nên thánh, thậm chí giá trị hơn một triệu lần, hơn triệu lần. Nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy có những người đói khổ, không đủ cơm ăn áo mặc, những người nô lệ bị bạc đãi, bị khinh miệt, những bệnh nhân anh dũng chấp nhận những khổ đau nơi thân xác của mình. Họ vui lòng chấp nhận và coi đó như là thập giá được Chúa gửi đến, và họ đã trở nên thánh thiện trong đời sống của mình. Bên cạnh những người bước đi trên con đường thập giá, chúng ta còn thấy những tâm hồn quảng đại, trong trắng và yêu chuộng hòa bình. Họ là những người thật âm thầm và vô danh trước mặt mọi người, nhưng lại có giá trị to lớn trước mặt Thiên Chúa, bởi vì họ đã sống được tám mối phúc thật mà Thiên Chúa đã mời gọi. Vậy chúng ta có muốn bước vào con đường của các ngài hay không? Xin mời mọi người lặp lại lời khuyên nhủ của Chúa Giêsu: anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.